Có, Thượng Sư xoa đầu thọ ký cho họ, nói họ đã minh tâm, kiến tánh, đã đại triệt, đại ngộ rồi. Tôi sang bên đó giảng kinh, những người ấy cũng đến nghe. Nghe xong, cũng có người hiu hiu tự đắc tiến lên hỏi tôi, gần như là mong tôi ấn chứng cho họ có phải là bậc đại triệt đại ngộ hay không. Họ hỏi tôi bèn bảo họ, các ông chưa ngộ. Bọn họ rất tức giận. Tôi đã được thọ ký, tôi đã đại triệt đại ngộ, cớ sao thầy nói tôi chưa ngộ? Quý vị hãy nghĩ thử xem, bọn họ đã ngộ hay chưa? Nếu họ đã ngộ, cớ sao còn nổi giận đùng đùng? Hễ nổi nóng, đương nhiên chưa khai ngộ. Đó là sự thật. Ngay lập tức bọn họ lộ nguyên hình. Tôi bảo họ, nếu các ông thật sự đại triệt đại ngộ, sẽ chẳng đến hỏi tôi câu này. Các ông hỏi tôi câu ấy, tôi trả lời, tôi còn chưa khai ngộ, làm sao các ông có thể khai ngộ? Người khai ngộ tâm bình khí hòa, lẽ đâu nổi quạo, lẽ đâu trừng mắt. Do các ông bực bội trừng mắt, chứng tỏ các ông hoàn toàn chưa khai ngộ. Nói cách khác, kẻ thọ ký đã lừa gạt các ông. Đó là bỡn cợt, giống như lũ con nít trong nhà trẻ. Hắn ta đội cho các ông cái mũ tiến sĩ. Hôm nay các ông đạt được học vị tiến sĩ, giả chất xã hội chẳng công nhận. Khi chúng ta niệm Phật đạt đến mức khinh an, thân tâm sung sướng, phiền não ít đi, trí huệ tăng trưởng, có đúng là thành tựu hay chăng? Chưa phải thô niệm tạm tức, tế niệm do tùng, vẫn còn tế niệm vẫn chưa đoạn. Nhưng nói thật ra hai câu này chẳng phải là nói với chúng ta. Về phía chúng ta thì ngay cả tạm dứt thô niệm cũng chưa dứt được. Lời này để nói với các bậc A-la-hán, nói với người tham thiền đã đắc cửu thứ đệ định, chẳng phải để nói với những kẻ tầm thường. Người tầm thường không có tư cách ấy. Người tầm thường nếu chứng tứ thiền bát định, bèn có thể tạm thời chế ngự thô niệm, chẳng phải là dứt. Dứt là đã đoạn hết. Chế ngự thô niệm giống như đá đè cỏ mà thôi. Bỏ đá đi, cỏ lại mọc dài ra. Đó là nói về tứ thiền bát định. Còn ở đây là nói về A-la-hán. Cũng là như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nội thủ u nhàn do vi pháp trần phân biệt ảnh sự. Thích Ca Mâu Ni Phật đã phê bình bậc tiểu thừa A-la-hán như vậy. Đủ thấy bậc tiểu thừa đắc A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, đã có năng lực vượt thoát tam giới, chẳng còn luân hồi trong lục đạo nữa. Họ thuộc về cảnh giới nào? Chính là cảnh giới này. Tế niệm vẫn còn. Tuy tế niệm vẫn còn, nhưng chính họ không biết. Nếu họ biết thì sẽ đoạn được. Do vậy, điều thứ nhất là người tu hành chúng ta phải tự biết mình, phải nhận thức chính mình. Vì sao? Biết chính mình có bệnh thì tự mình mới biết tìm thầy thuốc chữa trị. Cái thân mình có bệnh, nhưng chính mình chẳng biết còn tự khoe là rất khỏe mạnh, chẳng tìm thầy thuốc, chẳng đi khám bệnh, chẳng có tâm cảnh giác. Vì thế, trước hết phải nhận biết căn bệnh của chính mình, nhận thức tình trạng bệnh tật của chính mình, quý vị mới biết dùng phương pháp nào để đối trị và tự cứu chính mình như thế nào. A-la-hán đạt đến cảnh giới này, chẳng biết mình vẫn còn có những hoặc di tế. Do vậy, họ chẳng có tâm tiến lên. Đạt đến chỗ này bèn ngưng dứt, tự cho là công đức đã viên mãn. Đó là chứng thiên chân niết bàn. Người ấy ngỡ là đã chứng đại niết bàn, chẳng còn cầu tiến bộ nữa. Trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt nói ra cảnh giới của họ. Cảnh giới của quý vị chưa phải là cảnh giới rốt ráo, công phu của quý vị chỉ là thành tựu một nửa, hay còn một nửa khác mà quý vị hoàn toàn chẳng liễu giải. Nếu quý vị nghĩ là tương ứng thì lầm mất rồi, lầm lẫn rất lớn chẳng nhỏ đâu. Nay chúng ta là người tu hành, có thể nói căn bệnh lớn nhất là chẳng nhận biết chính mình. Cả thân đầy bệnh mà tự mình chẳng biết, cả thân đầy lỗi mà chẳng tự thừa nhận. Vì thế cổ đức thường nói, thánh nhân cả thân đầy bệnh nên gọi là thánh nhân, hiền nhân mắc bệnh đôi chút, phàm phu về căn bản là chẳng có bệnh gì. Vì sao về căn bản chẳng có bệnh gì? Chẳng biết, chẳng hiểu chính mình có bệnh. Hiền nhân phát hiện chính mình bị bệnh một phần, thánh nhân hoàn toàn biết rõ căn bệnh, biết lỗi, liền sửa. Chẳng biết lỗi thì sửa cái gì đây? Nếu quý vị bảo người khác ông có lỗi lầm này nọ, người ấy chẳng thừa nhận, quý vị biết kẻ đó là người bình thường, chẳng phải là thánh nhân, chẳng phải là Bồ Tát. Nếu người ấy là thánh nhân hay là Bồ Tát, sẽ biết cả thân đầy bệnh. Con người quý ở chỗ biết lỗi. Biết lỗi có thể sửa đổi. Kẻ chẳng biết chính mình có bệnh, không được rồi, hết thuốc chữa. Phật chẳng có cách nào cứu kẻ ấy. Kẻ tự biết lỗi của chính mình thì Phật có thể cứu hắn được. Ký cư phàm địa. Ở đây nói đến chúng ta trong hiện thời. Chúng ta hiện đang là phàm phu, vị năng tuyệt lự vong duyên. Lự là ý niệm. Trong tâm chúng ta, một niệm này khởi lên, niệm kia diệt mất. Duyên là cảnh giới bên ngoài, là hoàn cảnh vật chất và hoàn cảnh nhân sự. Bên ngoài có ngoại duyên đến quấy nhiễu quý vị. Bên trong tâm động chẳng ngừng, vọng niệm sanh diệt không ngớt. Đó là căn bệnh của chúng ta do Phật, Bồ Tát đã chỉ ra. Hà bất tức duyên lự nhi tác tu tấn. Dạy chúng ta một phương pháp đối trị. Dùng duyên lự để tấn tu. Quý vị thấy lự chẳng phải là vọng niệm tơi bời hay sao? Nay chúng ta niệm A-di-đà Phật thì lự ấy chỉ là một lự, tức là A-di-đà Phật. Duyên thì trong đạo tràng này của chúng ta, đồng tham đạo hữu ở cùng một chỗ, đó là duyên lự. Chúng ta dùng duyên lự này sẽ có thể tấn tu. Đấy là biện pháp theo đường trở về nhà. Cố dĩ niệm hoàng công ư niệm. Dĩ niệm là dùng một niệm A-di-đà Phật để công ư niệm, tức là dùng niệm này để tấn công hết thảy vọng niệm. Dùng một niệm này để dẹp sạch tất cả vọng niệm. Trì danh niệm Phật được kiến lập trên căn cứ lý luận như thế đó. Niệm nhất Phật danh, hoán bỉ bách thiên dạng ức chi tạp niệm giả. Câu này là nói toạc ra cho chúng ta nhận biết vì sao chúng ta phải niệm Phật. Vẫn có những kẻ tự cậy thông minh, coi thường pháp môn niệm Phật. Nói pháp môn niệm Phật này, cứ niệm Phật có ích gì đâu. Nếu quý vị cung kính A Di Đà Phật mà hằng ngày kêu réo Ngài, Ngài chẳng phiền lòng ư? Quý vị yêu mến Ngài cách nào đi nữa, Ngài cũng chán ngán. Dĩ như đứa con gọi bố suốt ngày từ sáng đến tối, nó cứ không ngớt, bố ơi, bố ơi. Bố nó có chán ghét nó hay chăng? Kẻ ấy nói quý vị cứ nhất định phải niệm Phật, Phật cũng chẳng chán ghét quý vị. Chúng ta thoạt nghe lời biện luận ấy cũng cảm thấy rất có lý, cho nên chẳng niệm. Thật ra kẻ ấy chẳng biết niệm Phật nhằm đoạn vọng niệm của chính mình. Chúng ta hãy suy nghĩ, chúng ta không niệm Phật có vọng niệm hay không? Có vọng niệm là không được rồi. Vọng niệm là căn bản của sanh tử trong lục đạo. Chúng ta dùng câu Phật hiệu này giống như dùng thuốc nhằm chấm dứt vọng niệm, khác với người thường gọi cha. Quý vị nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Thường có những kẻ học Phật tự nghĩ mình cao minh, nhưng trên thực tế chẳng hề liễu giải. Chính họ cũng suốt ngày từ sáng đến tối giấy vọng tưởng, mà chẳng có cách nào chế ngự, ngăn dứt. Nay chúng ta có được phương pháp này, những kẻ ấy còn quỷ báng, còn phê bình, tức là mắc vô lượng, vô biên tội nghiệp. Vì thế người thật sự niệm Phật, người ta nói gì cũng đều chẳng cần nghe. Vì sao? Hễ quý vị nghe chẳng phải là tăng trưởng vọng niệm hay chăng? Vấn đề gì cũng chẳng cần phải đi khắp nơi hỏi người khác. Hỏi người khác, nếu thật sự gặp được bậc cao minh, vị ấy có thể giải đáp vấn đề. Lỡ gặp phải kẻ dở dở ương ương, đâm ra họ càng khiến cho quý vị gặp rối ren thêm. Quý vị chẳng hỏi thì còn đỡ, càng hỏi càng rối ren. Hỏi đến cuối cùng, ngay cả Phật cũng chẳng còn tin nữa. Nhi vọng tùng chân khởi ba trục thủy sanh, tức niệm tức không, cư nhiên bản thể. Vọng tùng chân khởi. Vọng ở đây là nói niệm Phật. Niệm Phật cũng là vọng niệm. Tuy niệm Phật là vọng niệm, nhưng vọng niệm ấy nếu lìa khỏi chân tánh thì còn có vọng niệm ấy hay chăng? Vì thế vọng niệm sanh khởi từ chân tánh. Giống như sóng, sóng do nước sanh ra, lìa khỏi nước đâu còn sóng mọi. Coi nước là chân, coi sóng là vọng. Hoàn toàn là nói theo lý. Tức niệm tức không, cư nhiên bản thể, Chữ tức niệm tức không có hai ý nghĩa, chính là nói chân vọng bất nhị. Ý nghĩa thứ nhất là niệm cực nhi không, tức là quý vị niệm đến mức công phu thuần thục, vọng niệm chẳng còn nữa, vọng niệm chẳng còn, câu Phật hiệu này cũng chẳng còn. Kinh gọi cảnh giới này là nhất tâm bất loạn. Đó chính là cảnh giới lý nhất tâm bất loạn. Vì thế, phương pháp niệm Phật này có thể niệm đến mức đắc định, giống như thiền tông. Niệm đến mức đắc định là sự nhất tâm bất loạn, thành tựu niệm Phật tam muội. Cao hơn nữa là có thể phá vô minh, có thể chứng pháp thân, có thể thấy bổn tánh. Kinh gọi đó là lý nhất tâm bất loạn. Dùng phương pháp này để niệm đến mức niệm cực nhi không. Ý nghĩa thứ hai là quán sát từ bản thể. Niệm thể bổn không, trong chân tánh vốn chẳng có một vật nào. Nếu quý vị có thể hiểu rõ đạo lý này, sẽ suốt ngày niệm Phật, mà suốt ngày vô niệm. Sự niệm Phật ấy chẳng chấp tướng, tuy chẳng chấp tướng, Phật hiện.